Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cảm tưởng của một bạn trẻ Anh Quốc sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Bresanone, Italia. Giáo phận Bolzano và chính quyền thành phố Bresanone, Bắc Italia, đang ráo riết chuẩn bị cho buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với các tín hữu vào trưa Chủ nhật ngày mai, mùng 3 tháng 8. Đây sẽ là lần xuất hiện và gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với dân chúng và các tín hữu từ sau khi Ngài đến nghỉ hè tại thành phố này, từ thứ Hai vừa qua, 28 tháng 7. 250 ký giả đăng ký với văn phòng báo chí của Tòa Giám mục Bolzano để theo dõi và tường thuật về cuộc nghỉ hè của Đức Thánh Cha, nhưng họ chưa thấy Ngài ra khỏi Đại Chủng Viện. Ngài chỉ nghỉ ngơi tại đây và ban chiều đi dạo với bầu huynh, đức ông Georg Ratzinger, trong vườn của chủng viện. Trong số ra ngày mùng 1 tháng 8, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh đăng bức hình đầu tiên về cuộc nghỉ hè của Đức Thánh Cha. Ngài đang đi dạo trong vườn với bầu huynh và đức ông thư ký riêng. Đã có 9.000 tín hữu đăng ký với Tòa Giám mục để tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa ở Bresanone. Ngoài các chuyến xe lửa bình thường, Tòa Giám mục và chính quyền thành phố còn xin Sở Hỏa Xa thiết lập thêm một số chuyến xe lửa đặc biệt để chở dân chúng đến đọc kinh với Đức Thánh Cha. 450 người thiện nguyện xung phong giữ trật tự trong biến cố này, cùng với các nhân viên cảnh sát. Tuy buổi đọc kinh bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, nhưng đài Rai số 3 của Italia sẽ bắt đầu truyền hình từ lúc gần 10 giờ sáng, với phần bình luận và chú giải bằng ba ngôn ngữ của vùng này, là tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Ladino. Vào lúc 11 giờ, có thánh lễ do Đức Giám mục sở tại Wilhelm Edgar chủ sự, với sự tham dự của Đức Giám mục giáo phận Innsbruck bên Áo và một vài vị hồng y. 11 giờ 50 phút, Đức Thánh Cha bắt đầu đi bộ từ chủng viện đến quảng trường nơi Ngài sẽ đọc kinh truyền tin. Trong số các vị hồng y tham dự buổi đọc kinh này, có Đức Hồng y Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và Đức Hồng y Crescencio Sebe, Tổng Giám mục giáo phận Napoli. Tin Việt Nam. Sau những ngày tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2008 tại Sydney, một đoàn giới trẻ Pháp của giáo phận Crete đã đến Hà Nội, vừa để viếng thăm một miền đất vốn đã in đậm dấu ấn trong ký ức của người Pháp, vừa để tìm hiểu về giáo hội Việt Nam mà các nước Âu Tây vẫn coi là một giáo hội năng động, tràn đầy sức sống, dù phải trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, vừa để góp phần tham gia xây dựng một quê hương còn rất nghèo nàn, thiếu thốn. Đoàn đã được cha Giuse Lê Danh Tường và thầy Phêrô Tạ Văn Thướng hướng dẫn vào thăm vùng Mường Riệt. Tại đây đã có sẵn nhóm sinh viên Hải Hà, hàng năm tình nguyện và chung sống và giúp bồi dưỡng văn hóa cho các trẻ em dân tộc Mường tại vùng đất bán sơn địa nghèo khổ này. Hai đoàn gặp gỡ nhau thật vui tươi. Sau khi đã thăm hỏi nhau với thứ ngôn ngữ pha tạp vừa Pháp vừa Anh vừa Việt vừa Mường, rất vui tươi và chắc chắn rất dễ hiểu với những cử chỉ bằng bàn tay, vừa bằng đầu, vừa bằng mắt. Cả hai đoàn bắt tay vào việc xây dựng một cây cầu cho dân chúng làng Mường Riệt. Có lẽ chẳng còn cảnh tượng nào vui tươi và thấm đượm tình nghĩa hơn. Các bạn sinh viên Pháp bên cạnh các bạn sinh viên Việt Nam lao động cật lực dưới ánh nắng gay gắt của tháng 7 miền Bắc. Thanh niên thiếu nữ trong làng cũng không chịu thua sự hăng say của các bạn sinh viên, lăn xả vào trộn hồ, đào móng. các trẻ em không tò mò đứng nhìn, nhưng chủ động tiếp nước mời khoai trong những phút giải lao thư giãn. Buổi chiều sau những giờ lao động vất vả, mọi người quây quần bên nhau vui chơi ca hát. Đẹp biết bao các bạn Pháp nắm tay các bạn Mường và Việt múa hát tưng bừng. Đống lửa bập bùng vừa tạo nét vui tươi cho vùng rừng núi quang sơ, vừa dùng để nướng khoai sắn điểm tô cho buổi sinh hoạt thêm hương vị đậm đà. Sau 3 ngày công tác, đoàn giới trẻ Pháp trở về Hà Nội chào thăm Đức Tổng Giám Mục. Trong buổi chia sẻ, nhiều bạn không cầm được giọt lệ vì những cảm xúc còn đầy ứ trong tâm tư nay mới được phát lộ. Các bạn đã tường trình với Đức Tổng về những cảm nghiệm trong mấy ngày qua. Cô An nói rằng, đây là lần đầu tiên họ được sống đức tin một cách cụ thể và sống động như thế. Anh Antoine rất ngưỡng mộ tinh thần cộng đoàn, nếp sống tập thể mà hiện nay không còn tìm thấy bên Pháp. Cô Marie nói rằng, cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể làm được một điều gì, dù bé nhỏ nhưng ích lợi. Anh Christophe nói, nếu không đến nơi thì không thể mường tượng ra cảnh sống thiếu thốn của bà con vùng rẻo cao này, và nhận thấy một cây cầu tuy bé nhỏ nhưng ích lợi biết bao. Tất cả đều quả quyết rằng, đây là một kinh nghiệm khó quên trong đời, sẽ ghi đậm dấu ấn trong cuộc sống, sẽ biến đổi lối nhìn về con người và cuộc đời, và nhất là sẽ củng cố đức tin của các bạn. Đáp lại, Đức Tổng Giuse cảm ơn sự hiện diện của các bạn trẻ. Sự hiện diện này nói lên tình hiệp thông trong hội thánh, tình liên đới giữa hai giáo hội Pháp và Việt Nam vốn có từ lâu, nay được tiếp nối, được nhân rộng và lan cả đến những miền hẻo lánh xa xôi với sự hiện diện của đoàn giới trẻ của giáo phận Crete. Sự hiện diện tích cực của các bạn cũng củng cố đức tin của các bạn trẻ và cả dân tộc Mường, vốn bị cô lập và gặp rất nhiều khó khăn trong việc hành đạo. Sự hiện diện này cũng khuyến khích các bạn Mường hãy sống đức tin một cách cụ thể bằng những việc làm hữu ích cho tha nhân. Buổi chia sẻ sẽ vô tận với những cảm xúc dâng trào. Nhưng các bạn trẻ Crete còn phải đi phố Hà Nội trước khi ra phi trường về nước. Đức Tổng đã chủ động kết thúc bằng trao quà lưu niệm cho các bạn trẻ. Các bạn nói sẽ mang những chiếc nón lá Việt Nam về như một kỷ niệm quý giá, và nhất là mang cả vùng Mường Riệt về trong trái tim, và hứa sẽ quay trở lại khi có dịp. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tuần trước, một nhóm tội phạm chưa xác định được danh tính đã chặt lìa đầu của bức tượng mang tên Trái Tim Cực Thánh, được đặt tại khu vườn của tu viện San Antonio de la Florida ở Madrid, Tây Ban Nha, nơi sẽ tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Theo nhật báo Tây Ban Nha, La Razón, bức tượng cao gần 2 thước vừa bị phá hủy tuần trước là bản sao của bức tượng nổi tiếng từng nằm trên đỉnh của Cerro de los Angeles tại Madrid. Bức tượng mới bị chặt đi phần đầu ấy, được làm từ những mẫu đá sót còn lại, từ bức tượng gốc bị phá hủy trong thời gian nội chiến Tây Ban Nha. Ông Alejandro Díaz, thư ký của giáo xứ cho biết, vào hôm thứ Ba, khi các tín hữu đến tham dự thánh lễ vào buổi sáng, họ phát hiện thấy bức tượng đã nằm trên mặt đất. Từ những lẽ đó suy ra cho chúng ta thấy, vụ phá hoại chắc chắn xảy ra trong khoảng từ đêm thứ Hai cho đến sáng sớm thứ Ba mà thôi. Ông Diaz cũng cho biết thêm rằng, những kẻ tấn công đã đập nát phần bệ bức tượng thành từng mảnh trước khi chặt đầu và phá hủy bức tượng. Tin Anh Quốc, Đức Hồng Y Caspar lên án hôn nhân đồng tính trong hội nghị của Anh giáo. Đồng tính luyến ái là hành vi bừa bãi, phải bị lên án. Đức Hồng Y Walter Caspar đã đưa ra bình luận như trên trong bài diễn văn ở hội nghị Lambeth, là hội nghị các giám mục Anh giáo thế giới, họp 10 năm một lần ở Canterbury. Đức Hồng Y Walter Caspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đã nhắc lại cho các đại biểu hội nghị về giáo lý của Hội Thánh Công giáo về đồng tính luyến ái. Giáo huấn này dựa trên Cựu Ước và Tân Ước, trung thành với Kinh Thánh và truyền thống tông đồ là tuyệt đối. Trích dẫn từ một văn bản chủ chốt trong tương quan giữa Công giáo và Anh giáo, Ngài nói, đồng tính luyến ái là hành vi bừa bãi, phải bị lên án. Cách tiếp cận truyền thống về đồng tính luyến ái là toàn diện. Liên hiệp Anh giáo cần đưa ra một tuyên bố rõ ràng về chủ đề này. Đức Hồng Y Caspar đau buồn vì đối thoại giữa Liên hiệp Anh giáo và Giáo hội Công giáo Roma đã bị làm tổn thương trầm trọng qua vấn đề phong chức linh mục cho nữ giới và đồng tính luyến ái. Ngài cũng nhận xét rằng những diễn biến này cũng gây cho Liên hiệp bước vào một giai đoạn tranh cãi. Nhiều người trong anh em lo lắng, hết sức ưu phiền về nguy cơ tan vỡ. Trong viễn cảnh như thế, ai sẽ là đối tác trong cuộc đối thoại của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể dấn thân một cách thích đáng và trung thực trong cuộc đàm luận với những người chia sẻ những khía cạnh của Công giáo về những điểm hiện còn đang tranh cãi, và không ai đồng ý với những diễn biến này trong Liên hiệp Anh giáo, hay nhất là trong những địa phận? Đức Hồng Y nói rằng, quyết định cho phép truyền chức cho nữ giới trong 28 địa phận Anh giáo đã ngụ ý rút khỏi lập trường chung của tất cả giáo hội của ngàn năm thứ nhất. Bình luận của Đức Hồng Y Caspar là một trong hàng loạt phát biểu thận trọng diễn tả sự mất tinh thần đã được bộc lộ trong hội nghị Lambeth. Bài diễn văn của Đức Hồng Y hôm ngày 30 tháng 7 đã được sự chú ý của hơn 150 giám mục Anh giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi cảm tưởng của một bạn trẻ Anh Quốc sau khi đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu. Quý vị và các bạn thân mến, người trẻ chúng tôi muốn nói đến hôm nay là cô Sophie Candlecott, là một sinh viên văn chương Anh tại Đại học Durham. Cô đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Australia. Trở về lại Anh Quốc, cô đã viết bài cảm nhận. Bài của cô được đăng trên tờ Catholic Herald và trên tạp chí Second Spring do trường cao đẳng nghệ thuật Thomas More ấn hành. Và một thời sự hôm nay, xin giới thiệu với quý vị các bạn bài cảm nhận này của cô, dựa trên bản dịch tiếng Việt của Vũ Văn An. Cô Sophie đã viết như sau. Hai tuần trước đây, hơn 223.000 người Công giáo tụ tập nhau tại Sydney để cử hành niềm tin chung của họ trong một biến cố lớn nhất xưa nay tại Úc, tức Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Bất chấp sự kiện, hầu như nơi nào trên thế giới cũng có đại biểu đến tham dự biến cố hết sức năng động này. Bất chấp bầu không khí hết sức phấn chấn, đầy năng lực và yêu thương. Bất chấp những buổi thuyết trình đầy thích thú. Thế nhưng giới truyền thông Anh Quốc thì chỉ chú tâm tới một nhóm phản đối tương đối hết sức nhỏ. Nhóm người hết sức cố gắng giống lên lời phản đối Giáo hội Công giáo. Góc độ mà giới truyền thông của những kẻ chống đối này nhìn biến cố, xem ra hết sức phi lý đối với những ai có mặt tại chỗ, hòa mình vào ca hát nhảy múa trong một đám đông muôn màu muôn sắc. Và họ không phải là bất cứ đám đông nào. Những đám đông mà nơi khác và vì những lý do khác, người trẻ của thế giới thường tụ họp nhau để say sưa hay ma túy. Nhưng ở đây, họ tụ họp nhau trong một phong cách ân cần và thân hữu đối với nhau, đầy hân hoan, phấn chấn và không chỉ nghĩ về mình. Rõ ràng, họ là một cái gì khác, một cái gì hết sức độc đáo và hấp dẫn mà giới truyền thông kia đã thất bại không nắm bắt được, một cái gì chẳng có liên hệ chi với những người phản đối. Những người phản đối muốn sự hiện diện của họ được người ta nhận ra quanh các biến cố của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, có thể chia thành các nhóm chính sau đây. Các đại biểu của cộng đồng đồng tính luyến ái, những người nổi giận vì các trường hợp lạm dụng tình dục trong giáo hội, những người vô thần cố gắng giáo dục các tín hữu mà họ cho là ngu dốt, những người tin lành không thích Giáo hội Công giáo, và những người tin rằng bọc cao su là giải pháp duy nhất chống bệnh AIDS. Chúng tôi rất muốn có nhiều thời giờ hơn để nói chuyện với các người phản đối. Hồng đề cập đến gốc rễ sự tức giận của họ và chia sẻ với họ quan điểm của chúng tôi. Bất hạnh thay, thu gọn ý kiến vào một khẩu hiệu trên áo thun hay một biểu ngữ ít khi có thể là phương thế thích đáng để nói lên một ý kiến. Trong suốt tuần lễ Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một diễn giả, ông Christopher West, đã trình bày một loạt bài về nền thần học thân xác của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi lắng nghe ông nói, chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Mong sao những người chỉ trích giáo hội nghe được giáo huấn này. Giáo huấn này không phải là một mớ luật lệ độc đoán, có tính áp chế, như phần lớn người ta hay nghĩ. Đây là giáo huấn của tự do, của yêu thương và hợp lý luận. Đây là sự thật mà toàn thế giới đang tìm kiếm, đang tuyệt vọng khao khát, dù họ có nhìn nhận hoàn toàn hay không. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thấy các thiếu sót của nền tư duy hiện đại về tính dục, trong khi giải đáp khát vọng sâu xa muốn được yêu thương, một khát vọng hết thảy chúng ta đều cảm nhận được, bằng cách đưa ta trở về với giáo huấn muôn thuở của giáo hội trong dòng lịch sử. Một giáo huấn cho rằng con người có phẩm giá nội tại, rằng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa, trong tư cách những người nam người nữ, được chính Chúa coi là rất tốt lành. Tôi trở nên xác tín sâu xa rằng, cùng với các thành viên khác của giáo hội, tôi được mời gọi làm chứng nhân cho Chúa Kitô để giải đáp khát vọng mà thế giới đang cảm nghiệm. Đức Benedicto thứ 16 đã ủy nhiệm cho người trẻ chúng ta làm chứng nhân can đảm của Chúa Kitô cho đến tận cùng thế giới. Biết cầu nguyện cho một lễ hiện xuống mới và một tuôn trào mới ơn Chúa Thánh Thần. Bản thân tôi xác tín rằng thần học thân xác của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là chìa khóa giúp tôi thực hiện điều ấy. Tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cảm nghiệm giáo hội trong nét huy hoàng chói lọi và năng lực tươi trẻ của giáo hội. Màu cờ muôn nước ở Sydney trong tuần lễ Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho thấy tính phổ quát của giáo hội, cho thấy con cái giáo hội nhờ được các bí tích nuôi dưỡng đã sống và thở như một cơ thể trong Chúa Kitô. Lý do khiến thế giới thế tục không nhận ra trọng điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ có lẽ là vì không có Chúa Kitô. Nhân loại không tìm ra đường hiệp nhất nhau trong sự thật và trong yêu thương. Niềm vui lớn được giới trẻ Công giáo thế giới dùng để chào mừng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chứng tỏ rằng giáo hội không những sống động và đang lớn mạnh, mà còn sẵn sàng lắng nghe Chúa Thánh Thần đang lên tiếng qua miệng người kế vị Thánh Phêrô. Truyền thông thế tục buộc phải tập chú vào những người phản đối mà bỏ qua trọng điểm đích thực của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vì họ không biết phải làm gì với những lời mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng nói với người trẻ đầy kỳ vọng của giáo hội. Ngài nói, thế giới chúng ta đã trở nên rã rời vì tham lam, áp bức và chia rẽ, tẻ ngắt vì thần tượng giả dối và những giải pháp rời rạc, và đau đớn vì những hứa hẹn lừa phỉnh. Tâm trí chúng ta khao khát một cái nhìn về cuộc đời, trong đó yêu thương được bền vững, ân phúc được chia sẻ, hiệp nhất được xây đắp, tự do tìm được ý nghĩa trong sự thật, và bản sắc được tìm thấy nơi hiệp thông đầy kính trọng. Đó mới chính là công trình Chúa Thánh Thần. Đó mới là niềm hy vọng do phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mang lại. Chính để làm chứng cho thực tại ấy mà các con đã được tạo dựng như mới trong phép rửa và được củng cố nhờ ơn Chúa Thánh Thần trong phép thêm sức. Chớ gì đó là sứ điệp các con sẽ từ Sydney mang đến cho toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là cảm tưởng của một bạn trẻ Anh Quốc sau khi đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney, Australia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
đi tìm cái tôi đã mất. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đi tìm cái tôi đã mất là tựa đề của một bài truy bút của nhà văn Nguyễn Khải, được viết một năm trước khi qua đời tại Sài Gòn ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Chúng tôi đã trích đọc cái nhìn của nhà văn này về những nét tiêu biểu của những quan chức cộng sản mà ông đã có dịp tiếp xúc trong một lần về thăm lại quê hương miền Bắc, năm ông được 70 tuổi. Đó là những con người mà mặt người nào cũng đầy những múi thịt, sần sùi, nói nhiều, cười to, lời lẽ nhạt nhẽo, dung tục, và không bao giờ nhìn thẳng vào mặt mình để nói, cứ như là đang nói với một ai khác ngồi cạnh mình hoặc ngồi sau mình. Theo ông, có những người được cách mạng ôm hẳn vào lòng nâng niu, vỗ về mà vẫn không nên người. Lý do là vì họ thiếu một yếu tố, mà vì thiếu yếu tố ấy, cho nên họ dù họ có được bước trên thảm đỏ, kẻ nâng người dắt một đời vẫn không ra con người tử tế. Yếu tố ấy, theo ông, chính là tính hài hước trào lộng. Có lẽ nhờ cái tính hài hước ấy mà ông mới có thể diễu mình, theo dõi từng bước, từng câu nói của chính mình, bằng cái nhìn của người khác, vừa nghiêm khắc, vừa bỡn cợt. Sau mình rồi đến người, lúc nào nhà văn cũng nhìn ra cái khía cạnh buồn cười ở người khác, dù họ xuất hiện dưới cái vỏ trang trọng đến thế nào. Chính với cái tính hài hước ấy mà ông đưa ra nhận xét như sau. Cái buồn cười là cái trái nghịch trong cùng một con người. Kẻ vô luân thì nói chuyện đạo đức, tên ăn cắp thì dạy dỗ phải bảo vệ của công. Người hống hách lại là tinh lĩnh bợ bậc nhất. Nếu tán rộng ra, thì còn vô vàn chuyện buồn cười mà ta bắt gặp mọi nơi, trong mọi thời gian của cuộc sống. Anh dốt thường làm ra vẻ thông thái. Thằng nhát rất thích xuất hiện như một người anh hùng. Một chính khách đầu óc rỗng tuếch luôn tỏ ra uyên bác bằng những lời nói vô nghĩa. Nếu những người đó có được một chút hài hước, có khả năng tự ngắm mình trong khi diễn trò, thì họ sẽ biết cách tự kiềm chế trong một giới hạn nào đó. Đẩy mạnh lý luận, nhà văn Nguyễn Khải viết rằng, ngay cả các triết gia giáo chủ cũng không thoát khỏi cái trò cười ấy. Họ muốn cho nhân loại cái họ không thể có, muốn cứu nhân loại bằng những phương tiện nhiều lắm, chỉ đem lại say mê, tự huyễn hoặc mà thôi. Bỏ cả một đời chạy theo chủ nghĩa cộng sản, cuối đời ông mới có thể dám viết như sau. Không có học thuyết nào dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai, và cũng chẳng thể dự đoán được cái kết cục của nhiều sự việc đang xảy ra trong hiện tại. Mọi lời tiên tri đều có tính mê sảng, đồng cốt. Dành cả một thời thanh xuân để tin vào những lời tiên tri ấy, về già nhìn lại cái tài sản tinh thần thâu góp một đời, chỉ là một cái kho chứa đủ tạp nham, chẳng có chút giá trị gì. Có lẽ đã nhận ra cái kho chứa đủ tạp nham chẳng có một chút giá trị gì, cho nên nhà văn Nguyễn Khải đã dám viết rằng, tính hài hước là cái thứ mà người cộng sản ghét nhất, vì nó có thể biến mọi chuyện thiêng liêng thành trò cười. Điều mà người cộng sản đã thần thánh hóa, thì nhà văn lại bảo chẳng có chút giá trị gì. Nhà văn Nguyễn Khải giải thích như sau. Một học thuyết không thể chứng minh sự đúng đắn của nó trong thực tiễn, thì trước sau sẽ biến thành tôn giáo. Vì tôn giáo là niềm tin, là thói quen, là tập quán, là vân phục, là ở thế giới này chỉ có một chân lý. Ngờ vực nó, đặt quá nhiều câu hỏi về nó, chỉ là kẻ phản đồ, phải bị trục xuất ra khỏi cộng đồng, phải bị cách ly, bị ngồi tù để tránh mọi sự truyền nhiễm có thể. Học thuyết đội lốt tôn giáo để tồn tại thì mọi thứ thuộc về nó đều là thiêng liêng. Lãnh tụ thành thần thánh, lời nói bài viết của họ thành kinh bổn, cuộc sống cá nhân và xã hội của họ đầy ắp những chuyện phi thường. Hình ảnh của Lenin và Stalin, của Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành, và lời nói của các vị ấy bao trùm lên toàn bộ cuộc sống tinh thần của các quốc gia họ cầm quyền, làm gì, nói gì, nghĩ gì, đều không thoát ra khỏi cái bóng che ấy. Bài hát về lãnh tụ trang nghiêm như thánh ca, người hát có dáng điệu sùng bái như tín đồ. cái thế giới cá nhân của các công dân đã bị đốt cháy, đã thành tro bụi và tan biến trong hương khói của đền đài. Trong không khí ngùn ngụt lửa cháy cùng với tiếng sóng hoang hô khi gần khi xa, không lúc nào dứt. Vậy những người làm việc bằng trí tuệ sẽ tìm đâu ra một khoảng trời yên tĩnh và tự do để suy nghĩ về những công trình một đời của riêng mình. Theo nhà văn Nguyễn Khải, khi học thuyết biến thành tôn giáo, thì lãnh tụ được thần thánh hóa như thế, thì cá nhân chỉ còn là một con ốc trong guồng máy xã hội. Ai có tư tưởng tư sản phải cải tạo họ bằng các chuyến đi thực tế, bằng các lớp học chính trị ngắn hoặc dài ngày, và bằng cả những lần được gặp gỡ thân mật với lãnh tụ để có thêm lòng tin vào những lý do phải tự phủ định để khẳng định sự nghiệp vĩ đại của quần chúng. Phải bỏ hẳn những tư tưởng triết học và thế giới quan phù hợp với cách nghĩ, cách nhìn, cách đánh giá của riêng mình. Vậy thì làm thế nào để các nhà văn sống còn trong một xã hội như thế? Nhà văn Nguyễn Khải cho biết, một số nhà văn đã phải đổi nghề, bỏ nghề sáng tạo sang nghề cạo giấy, là một anh công chức hiền lành mẫu mực, vừa có quyền, vừa có lợi. Cái danh cái lợi cũng có sức quyến rũ người ta lắm. Qua nhiều năm tháng, nó đã trở thành ý nghĩa quan trọng nhất để sống. Sống với vợ con, với bạn bè, với xóm làng, với xã hội. Còn một số nhỏ vì không làm nghề gì khác ngoài cái nghề văn chương, nên đã đầu quân về các nhà xuất bản, tuần báo, tạp chí, tiếp tục làm nghề, nhưng phải viết trong khuôn phép đã quy định. Cũng có đôi lúc đã tự buông thả theo những cảm xúc riêng, tự nhiên, hoặc bất chợt bị mê hoặc bởi những hình tượng nghệ thuật quá đẹp, đã trở thành những nạn nhân oan uổng của nhiều vụ án văn tự. Nghĩ lại mà tiếc cho nhiều người, mộng mơ nhiều thì tài năng cũng nhiều, đều bị thui chột ngay từ những năm còn trẻ. Học thuyết trở thành tôn giáo, lãnh tụ được thần thánh hóa, cá nhân chỉ còn là một số không. Điều này lại càng rõ nét hơn trong chiến tranh. Theo nhà văn Nguyễn Khải, trong chiến tranh, tập thể gạt phắt cá thể sang một bên, có thể giẫm đạp lên nó cũng chẳng mất mát gì, vì chiến tranh đòi hỏi sự nhất trí, cần sự ra lệnh đúng lúc của nhiều cái đầu, chứ không có thời gian bàn luận sai đúng có sự tham gia của nhiều cái đầu. Thế nhưng, đến thời hòa bình, thì chỉ còn dân chúng đối mặt với chính quyền, quyền lợi khác nhau, nguyện vọng khác nhau, có trăm ngàn thứ khác nhau trong một cộng đồng như dân tộc, tôn giáo, văn hóa, điều kiện sống. Trong một thời gian dài tạm quên đi, tạm gác lại để lo việc lớn, lúc này nhất loạt trỗi dậy, đòi hỏi, và mỗi cá nhân đều thấy cái mình đòi là quan trọng nhất, bức thiết nhất. Độc lập rồi, có tự do rồi, vậy cái hạnh phúc của mỗi chúng tôi, nhà nước định quên sao? Nhưng dĩ nhiên, trong một chế độ mà mọi tiếng nói đều bị bóp nghẹt, thì người dân còn biết nói với ai? Nhà văn Nguyễn Khải mô tả cảnh tượng như sau. Nói với tổ chức, với các đoàn thể mình là hội viên, không ai nghe cả. Nói trên báo chí, không báo nào dám đăng. Viết kế sách thỉnh nguyện gửi lên các cấp có thẩm quyền, thì chả bao giờ nhận được trả lời. Vậy phải làm gì? Làm loạn thì không dám, biểu tình đúng pháp luật cũng chưa có tiền lệ. Người đứng đắn bộc lộ sự không bằng lòng của mình tại các cuộc họp lập tức bị những kẻ cơ hội trấn áp tức thì. Bị các cơ quan an ninh ghi vào sổ đen, thăng chức lên lương thì nay không thể, chỉ còn đợi ngày về hưu mà thôi. Thế nhưng theo nhà văn Nguyễn Khải, dân chúng vẫn có cách xả nỗi bất bình của mình bằng cách sáng tạo ra nhiều chuyện tiếu lâm chính trị. Trong cả nước không đâu có nhiều chuyện tiếu lâm bằng Hà Nội, vì nó là thủ đô hành chánh, mọi chuyện cung đình vừa thật vừa giả tràn ngập các quán cà phê mỗi ngày. Không ra được báo viết thì làm báo mồm vậy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những nhận định trên đây của nhà văn Nguyễn Khải về phản ứng của người dân thất thổ bế miệng trong chế độ quản trị, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tự tế tuần này tại đây. Xin ân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách. Sách Đức Giêsu thành Nazareth của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trình. Chương 1. Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc lãnh nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả tại sông Giô-đan. Thánh Matthew chỉ ghi thời gian theo hình thức bấy giờ. Khi đó, Thánh Luca lại đặt sự kiện này vào thời biểu của lịch sử thế giới, đưa ra ngày tháng có thể chính xác. Đương nhiên, Thánh Matthew chỉ nêu hình thức thời biểu như thế, vì Ngài muốn đưa gia phả của Chúa Giêsu đi trước phúc âm. Một gia phả khởi đầu từ Abraham và David, để trình bày Chúa Giêsu là người thừa tự lời hứa cho Abraham, cũng là người thừa tự các lời hứa của Thiên Chúa cho vua David. Chính Thiên Chúa hứa ban cho vị vua này một vương quyền bất tận, dù Israel đã phạm biết bao nhiêu tội lỗi và chịu mọi trừng phạt của người. Lịch sử gia phả này được chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi lần 14 thế hệ. 14 là giá trị bằng số của danh chính vua David. Lịch sử bắt đầu giai đoạn 1 từ Abraham đến David. Giai đoạn 2 từ David đến thời lưu đày ở Babylon, rồi tiếp đến giai đoạn cuối cùng gồm 14 thế hệ. Giai đoạn cuối cùng này cho thấy thời đại của vị David cuối cùng được công bố. Vương triều mới mẻ của David được hiểu như việc thiết lập vương triều của chính Thiên Chúa. Vì tác giả phúc âm cho Thánh Matthew viết cho nhóm Kitô hữu gốc Do Thái, nên gia phả được trình bày dựa vào lịch sử cứu độ theo quan niệm của người Do Thái, chỉ gián tiếp nối kết với lịch sử thế giới, để nhấn mạnh vương triều của vị David cuối cùng chính là vương triều của Thiên Chúa ảnh hưởng trên toàn thế giới. Việc nêu thời biểu thật mơ hồ, vì cách tính các thế hệ không đúng với cơ cấu lịch sử. Điều được nhấn mạnh là cách chia 3 giai đoạn của lời hứa, không cố ý phân định theo thời gian chính xác. Chúng ta chú ý ngay, Thánh Luca không đặt gia phả vào khởi đầu phúc âm, nhưng liên kết với phép rửa của Chúa Kitô, được xem như đoạn kết cho cả sự kiện. Ngài nói với chúng ta, lúc đó Chúa Giêsu khoảng chừng 30 tuổi, và với tuổi đời như thế, có thể bước vào hoạt động công khai. Ngược với Thánh Matthew, Luca bắt đầu từ Chúa Giêsu quay về lịch sử quá khứ. Abraham và David không được nhấn mạnh cách đáng kể. Gia phả lần về Adam đến sáng tạo. Thánh Luca còn thêm vào tên Adam là con Thiên Chúa. Như thế, sứ vụ phổ quát của Chúa Giêsu đã được nêu rõ ràng. Người là con cháu của Adam là con người. Chính qua nhân tính mà chúng ta thuộc về người, và người thuộc về chúng ta. Nhân loại được khởi sự lại mới mẻ trong người và đạt tới cùng đích của mình. Trở lại câu chuyện phép rửa, Thánh Luca có đưa 2 thời biểu quan trọng trong trình thuật thời thơ ấu. Về ngày sinh của vị tẩy giả, Luca nêu thời gian rõ rệt, thời vua Herode, vua vùng Juda. Trong khi thời biểu của vị tẩy giả gắn liền với lịch sử của Do Thái, thì lịch sử thời thơ ấu của Chúa Giêsu bắt đầu bằng những lời sau. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ. lịch sử thế giới vĩ đại hội nhập vào đế quốc Roma, trở thành nền cho lịch sử của Chúa Giêsu. Thánh Luca lấy lại sợi chỉ lịch sử khi dẫn nhập vào câu chuyện phép rửa như khởi đầu cho hoạt động công khai của Chúa Giêsu. Bây giờ, Ngài nói một cách long trọng và chính xác. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-siêu Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Ê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Trăng-khô-nít, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khana và Caipha làm thượng tế. Việc gợi lên danh tánh vị hoàng đế Roma đặt Chúa Giêsu vào thời gian lịch sử phổ quát. Hoạt động của Chúa Giêsu không thể hiện trong một thời gian huyền thoại nào đó, không nói lên gì cả. Nhưng đây là một biến cố cụ thể có thể xác định thời biểu lịch sử, mang tính duy nhất hiện thực trong lịch sử, chứ không phải vô thời gian như nơi huyền thoại. Xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Giuse biết mầu nhiệm nhập thể, biết Đức Maria vợ mình được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, nên cảm thấy mình không xứng đáng sống với mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra cũng vì khiêm nhường, Thánh Giuse không muốn người ta nghĩ mình là cha của con Thiên Chúa. Điều thánh nhân không biết, và đây là lý do nghi ngờ, đó là phần vụ mà thánh nhân phải nắm giữ trong thời điểm nghiêm trọng này. Vì thế thánh nhân quyết định xa rời Đức Maria, tự loại bỏ mình ra ngoài chương trình của Thiên Chúa. Chính vì thế thiên thần mới nhắc lại cho thánh nhân biết lý do và buộc thánh nhân ở lại trong cương vị của mình, là nhiệm vụ làm cha con trẻ. Khi so sánh trình thuật của Thánh Luca với trình thuật của Thánh Matthew, người ta nhận thấy Thánh Luca nhấn mạnh biến cố Đức Maria thụ thai và sinh con đồng trinh, trong khi Thánh Matthew nêu bật sự kiện Đức Giêsu, con cháu vua David là đấng cứu thế. Khung cảnh trình thuật của Thánh sử Matthew với trọng tâm là nhiệm vụ cứu thế của Chúa Giêsu hơn là sự thụ thai đồng trinh, thật ra không gây thiệt hại cho sự thật về sự đồng trinh của Đức Maria. Trái lại, nó còn gia tăng và bảo đảm cho đòi buộc thực tế cho sự kiện này, vì nó giả thiết sự khó khăn mà cộng đoàn do Thái Kitô phải giải quyết. Bởi vì sự đồng trinh của Đức Maria đã tạo ra vấn đề rắc rối không thể gỡ được, nên khó có thể nghĩ rằng nó đã do cộng đoàn bịa đặt ra. Cũng không có nghĩa khi nghĩ rằng cộng đoàn do Thái Kitô đã hiểu sự đồng trinh của Đức Maria không trong nghĩa sinh học và vật lý, nhưng trong nghĩa hoàn toàn biểu tượng để ám chỉ sự nhưng không tột độ của ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nơi con của người. Trong trường hợp này, vấn đề dòng dõi vua David đã không nảy sinh. Như thế thực tại của việc thụ thai Chúa Giêsu đồng trinh đã được áp đặt trên cộng đoàn như là một dữ kiện có thật, không cần phải bàn cãi. Từ đó, cần phải hòa hợp thực tại này với sự thật lời của Thiên Chúa, qua lời của ngôn sứ Nathan, đã bảo đảm cho đấng cứu thế xuất thân từ dòng dõi David. Như vậy không phải tình cờ mà Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Nếu các hoàn cảnh, nơi ăn trốn ở, tuổi tác, dòng họ, tình yêu, vân vân đã dẫn đưa Thánh Giuse tới chỗ cột buộc đời mình vào cuộc đời của Đức Maria với mối dây hôn nhân một cách tự nhiên, thì đây là lúc Thiên Chúa bước vào trong cung thánh gia đình của hai người như là chủ để khai mào một chương trình cao cả hơn, đòi buộc có một thế hệ không tùy thuộc thịt máu. Các liên hệ trước đây không bị tháo cởi, chính vì thế thiên thần mới thúc đẩy Thánh Giuse đón Đức Maria về. Nhưng thánh nhân phải hiểu rằng phận vụ mình đang đảm trách trong chương trình cứu chuộc khiến cho thánh nhân là cha trong tương quan bà con, nhưng không giống tương quan bà con tự nhiên của các anh chị em của Chúa. Liên hệ bà con ruột thịt máu mủ không phải là thứ liên hệ có thể khoe khoang quyền lợi trong nước Thiên Chúa. Thánh Giuse trở nên thành phần trong một gia đình mới, bắt nguồn từ sáng kiến của chính Thiên Chúa. Việc gia nhập đó giả thiết ơn gọi từ trên cao và một đáp trả thấm nhuần sự vâng lời và lòng tin là các dụng cụ của thế hệ mới. Liên hệ bà con thân thuộc đích thực, cột buộc với Chúa Giêsu không thể dựa trên các quyền lợi cá nhân và tự nhiên, mà chỉ dựa trên ý muốn của Thiên Chúa thôi. Được ý muốn cao cả của Thiên Chúa đặt làm cha của Đức Giêsu, Thánh Giuse trở thành nhân tố cần thiết trong việc thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa và bước vào hàng ngũ các tổ phụ như là vị quan trọng nhất với tất cả tước hiệu đúng đắn. Nếu Thánh Giuse đón Đức Maria về với mình, thì điều này không có nghĩa là để sống đời hôn nhân trong nghĩa tràn đầy của nó, mà để chu toàn lệnh truyền của Thiên Chúa là đấng đã muốn rằng qua con đường ấy, con của Đức Maria sinh ra trong nhà David để là người thừa tự các lời hứa. Phân tích cho cùng, chúng ta thấy sự hiện diện của Thánh Giuse trong thánh gia được đòi hỏi và biện minh bởi tương quan của người với Đức Giêsu. Kiểu nói ông không ăn ở với bà bị sót trong một vài tập thủ bản, không thêm gì vào sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu đã xảy ra rồi và cũng không thích hợp để ám chỉ sự sinh ra đồng trinh Đức Giêsu. Trái lại có thể giải thích việc tháp nhập Thánh Giuse vào thời điểm này một cách tốt đẹp nếu Thánh sử Matthew cố ý nêu bật rằng Thánh Giuse không đón Đức Maria về để sống đời hôn nhân thường tình. Bản văn tiếng Syriac bắt đầu câu này như sau, và ông sống một cách thánh thiện với bà. Khi đồng ý sống bên cạnh Đức Maria vì tôn kính tiếng nói của Thiên Chúa, Thánh Giuse chấp nhận chức làm cha Đức Giêsu cứu thế với tinh thần trách nhiệm. Sự song song giữa việc truyền tin và việc thực thi đòi buộc câu ông đón vợ mình về không được tách rời khỏi các câu khác, như thể nó là đối tượng duy nhất trong lệnh truyền của Thiên Sứ. Trước hết Thiên Thần truyền cho Thánh Giuse đặt tên cho con trẻ, và chỉ sau đó mới truyền đón Đức Maria là vợ ông về. Tất cả sứ điệp của Thiên Thần hướng tới chỗ chứng minh cho chức cứu thế của con trẻ và nhiệm vụ là cha mà Thánh Giuse phải đảm trách đối với con trẻ này. Như thế qua các trình thuật hòa hợp với các nhu cầu của các tín hữu nhận phúc âm và chủ ý của hai thánh sử, việc truyền tin cho Đức Maria và sự đồng ý của mẹ song song với việc truyền tin cho Thánh Giuse và sự đồng ý của thánh nhân. Việc trích lời ngôn sứ Isaiah qua một kiểu dẫn nhập họa hiếm. Tất cả sự việc đã xảy ra, được lập lại trong văn bản Matthew chương 26 câu 25 liên quan tới biến cố Chúa Giêsu bị bắt và lệnh truyền đặt tên cho con trẻ theo sau, cho thấy rõ ràng ý nghĩa mà Thánh Sử gán cho văn bản ngôn sứ Isaiah không chỉ đơn thuần là khẳng định sự thụ thai đồng trinh, mà còn đề cao chức cứu thế của Đức Giêsu nữa. Nếu lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah nảy sinh để xác nhận lòng tin của dân Do Thái, nơi ra về Thiên Chúa, đấng hoạt động cứu độ, thì ở đây nó mang tràn đầy ý nghĩa, vì ơn cứu độ đang hiện diện trong sự tràn đầy của nó. Việc ba lần nhắc tới động từ gọi tên vang vọng mạnh mẽ trong câu 23, nhấn mạnh trên tên gọi của đấng cứu thế đang hiện diện. Thánh Giuse ý thức được sự siêu việt của sứ mệnh Thiên Chúa mời gọi mình đảm trách. Khi chấp nhận Đức Giêsu như là con, thánh nhân trở thành người Thiên Chúa gửi gắm số phận của thế giới và toàn nhân loại. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Người con mà thánh nhân gọi tên là Giê-xu được Đức Maria và tất cả mọi người thừa nhận như là con của thánh nhân. Trong trình thuật, Chúa Giê-xu lạc trong đền thờ 3 ngày, Thánh sử Luca đã ghi lại cuộc đối thoại giữa mẹ Maria và Chúa Giê-xu như sau. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Trong chương 3, Thánh sử Luca còn ghi nhận rằng khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng, thiên hạ vẫn coi người là con ông Giuse, và từ đó, Thánh sử kể ra gia phả của ông, lần ngược lên cho tới vua David, rồi cho tới tổ phụ Abraham và cho tới ông Adam. Lần Chúa Giê-xu về thăm quê và rao giảng tại hội đường Nazareth, người ta cũng bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse sao? Một vài văn bản thay thế bằng kiểu nói con bác thợ mộc. Đức Giê-xu là con bác thợ mộc Giuse làng Nazareth, nhưng thật ra người là con Thiên Chúa, và vì thế tất cả sẽ gọi người là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Như vậy, Thánh Giuse không phải là một gương mặt phụ thuộc trong biến cố vĩ đại đấng cứu thế sinh ra, nhưng Cha Thánh có một phận vụ thực sự tích cực và quan trọng, chỉ thấp hơn phận vụ của mẹ Maria mà thôi.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Chuyện cổ tích Ấn Độ có kể lại rằng, tại một vương quốc xa xôi kia, một hôm nhà vua nói với các quan cận thần rằng, hôm nay ta cảm thấy rảnh rỗi và muốn tìm thưởng công cho một người dân quảng đại nhất trong vương quốc của ta. Ta sẽ cải trang làm người ăn mày nghèo khổ đi khắp nơi. Bất cứ ai có cử chỉ quảng đại đối với ta, thì ta sẽ thưởng họ gấp 100 lần hơn. Thế là hôm sau, nhà vua giả dạng làm người ăn mày đi khắp nơi trong vương quốc. Ngày này qua ngày khác, nhà vua giả dạng làm người hành khách này đi khắp nơi mà không được ai chú ý chăm sóc hay trợ giúp cho điều gì cả. Buồn bã trở về lại cung điện, nhà vua tâm sự cho các quan cận thần như sau. Vương quốc của ta đang đến lúc suy đồi, vì các thần dân đang đối xử với nhau không dựa trên đạo làm người và tình thương yêu liên đới, nhưng lại dựa trên những gì người đó có. Có tiền của thì được trọng vọng, chào chúc. Không tiền của và đi làm người hành khất như ta, thì không ai thèm đoái nhìn tới. Quý vị và các bạn thân mến, thử tưởng tượng xem, Chúa Giêsu Kitô đến thăm cộng đoàn chúng ta trong dung mạo người anh chị em nhỏ bé, nghèo khổ, bơ vơ, đang cần tình thương và tình liên đới của chúng ta trợ giúp cho qua cơn thử thách. Ngài có được chúng ta lưu ý tiếp đón hay không? Trong thời gian này, trước lễ Giáng sinh và năm mới, chúng ta có thói quen trao gửi cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, và cho người thân, bạn bè những quà này, quà nọ. Chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn quảng đại và đôi mắt bén nhạy, để nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em cần tình liên đới và sự giúp đỡ của chúng ta. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta biết rõ hơn ai hết lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Đây không còn là chuyện tưởng tượng nữa, nhưng là thực tại được mặc khải. Đó là Chúa Giêsu Kitô thầy dạy chúng ta, đã đồng hóa mình với anh chị em xung quanh ta, nhất là đối với những kẻ mà Ngài gọi là bé nhỏ nhất trong xã hội con người. Ngài đã rõ ràng xác nhận, những gì chúng con làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất là chúng con làm cho chính ta. Ta đói các con cho ta ăn, ta rách rưới trần truồng các con cho ta mặc ấm, ta khát các con cho ta uống, ta đau yếu các con đến chăm sóc, ta bị cầm tù các con đến viếng thăm. Chúa Giêsu không đòi hỏi tất cả các môn đệ Ngài phải thực hiện những công việc to lớn được mọi người chú ý, nhưng những việc bé nhỏ đơn sơ trong cuộc sống thường nhật để chứng tỏ tình yêu thương và tinh thần quảng đại phục vụ của chúng ta đối với anh chị em xung quanh thì lúc nào cũng có. Tâm hồn quảng đại, nhạy cảm sẽ giúp cho đôi mắt chúng ta sáng hơn để nhìn thấy những gì cần phải làm để chứng tỏ đức tin và tình thương của ta đối với Chúa là điều thiết thực, chứ không phải chỉ là lời nói suông cho qua lúc. Lạy Chúa, xin mở mắt con cho con nhìn thấy những lần Chúa đến với con qua người anh chị em. Xin cho con một con tim tràn đầy những tâm tình của Chúa, để có thể dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Amen.
Ngày nào đang cuối xuân, nghe tiếng gọi dân thân vào đời, cùng Ngài tôi bước đi trên nẻo đường truyền rao chân lý. Lòng này hay đổi thay, tình Ngài mãi không phai, dạt dào nguồn ơn thanh thiên trao tay. Để rồi khi dấn thân, tôi mới hiểu dấn thân là gì. Cuộc đời luôn nổi trôi như chiếc thuyền gặp cơn giông tố. Tình đời luôn trái ngang, tình người vẫn chia tan. Nguyện thầm thành tâm dâng hiến sống cho tình Ngài. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai lầm than phần cớ hàm. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn để nhân thế vang vọng tiếng tin mừng. Thank you. nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phần người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra. Để rồi trên lối đi, tôi bắt gặp đám em mù lòa. Lần mò trên lối đi, không có người cầm tay đưa lối. Này người xin chớ quên, Phật người sống trong ta, mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận nghèo. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai lầm than, quan cơ hàng. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.